Kính thưa cộng đoàn, như đầu lễ tôi có nói tuần trước trong các bài đọc và nhất là bài tin mừng, Chúa Giêsu đã cảnh báo các môn đệ là không thể làm tôi hai chủ một lúc được. Người ta không thể nào vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa thờ lạy Thiên Chúa, vừa yêu mến Thiên Chúa và đồng thời lại yêu mến và làm tôi tiền tài của cải được. Nếu người ta chọn Thiên Chúa thì người ta không thể chọn vật chất làm chủ mình. Kính thưa cộng đoàn, trong bài trong Chủ nhật 26 này thì bài tin mừng nói về việc một người giàu hàng ngày ăn uống linh đình và đồng thời mặc lụa là gấm vóc. Điều đó nói lên một con người trưởng giả giàu sang và chỉ nghĩ đến cái bụng của mình, làm sao cho no thỏa con người của mình, từ ăn uống cho đến ăn mặc và cho đến cả cách xử trí nữa. Ông ta không dòm ngó gì đến một con người nghèo khó nằm ở cổng nhà ông. Một con người nghèo khó mà chỉ ước ao là làm sao cho được những cái mảnh vụn ở trên bàn của ông ta thôi, để ăn cho no cũng không có được. Và rồi những cái ước mơ đó nhỏ nhoi như thế đã không được, mà cảnh khổ của ông lại càng tăng thêm nữa khi người của ông đầy mụn nhọt và các con chó nó đến làm sạch các mụn nhọt đó bằng cách liếm vào. Và đây là một cách mà Kinh Thánh diễn tả đối với người Do Thái, những con chó là những con bị khinh rẻ. Vậy ông Lazaro, một người nghèo, nghèo cùng cực và bị khinh bỉ nữa. Cái ông nhà giàu này, ông chẳng nghĩ đến cái vận mệnh của mình sau khi chết nó sẽ như thế nào. Ông ta chỉ biết ăn mặc, ông ta chỉ biết làm sao cho thỏa mãn cái bụng của mình. Ông ta không cần biết đến người bên cạnh là ai. Ông ta hờ hững với cuộc sống của những người chung quanh. Và trong bài sách của ngôn sứ Amos là một người sinh trưởng ở miền Nam, nhưng mà được Thiên Chúa mời gọi để làm tiên tri, và ông đã qua miền Samari, ông qua miền Galilê để nói những lời của Thiên Chúa cho vua quan và cho dân chúng. Ông sống vào khoảng 8 thế kỷ trước Chúa Giêsu ra đời. Và ông tới để cảnh báo cho dân tộc Israel ở miền Bắc. Đó là một cái thời gian rất dài, khoảng 40 năm. Cái dân chúng ở miền Bắc đã được sống sung túc dưới thời của Jeroboam thứ hai. Và từ vua chúa quan quyền đến nhiều người giàu có chỉ biết ăn uống và hưởng thụ xa hoa. Ông ấy dùng một cái từ ngữ như thế này: chúng nằm dài trên giường ngà, ngả ngớn trên trường kỷ, ăn những chiên non nhất bầy, những bê béo nhất chuồng. Chúng đàn hát nghêu ngao như David, chúng dùng nhạc cụ mà sáng tạo. Tức là những con người này chỉ cần biết đến hưởng thụ xa hoa, như là cái ông nhà giàu, như ông phú hộ mà vừa xong Chúa Giêsu nói. Những con người này không cần biết đến vận mệnh của đất nước như thế nào, không cần biết đến cái cuộc sống cơ cực của người dân như thế nào. Tiền bạc đóng thuế của dân họ đưa vào túi của họ để họ ăn uống xa xỉ, như là vừa xong chúng ta nghe. Và ở đây ngôn sứ Amos lại cảnh cáo và dùng những từ ngữ của Kinh Thánh để nói có lẽ cả những tư tế trong dân Chúa cũng làm như vậy. Vì họ nghĩ rằng giàu sang là do Thiên Chúa ban tặng, và họ có Thiên Chúa ngự ở thành Bê-ten, nên vì vậy họ chẳng sợ gì quân thù cả, và họ cứ hưởng thụ. Kính thưa cộng đoàn, hai hình ảnh mà Tin Mừng đưa ra về những con người giàu và ngôn sứ Amos cảnh cáo những con người giàu, nó nhan nhản trong thời đại của chúng ta ngày hôm nay. Biết bao nhiêu người cực khổ, họ đói ăn, họ kiếm từng đồng một mà cũng không đủ. Họ trồng lúa, trồng rẫy, đủ mọi thứ, nhưng nghèo vẫn hoàn nghèo. Và trên đầu họ, họ chịu biết bao nhiêu là thứ thuế. Thứ thuế đó đi về đâu? Thưa vào tay chính quyền. Và rồi nhiều người vô lương tâm ở trong chính quyền lại tham nhũng đút tiền đó vào trong túi của mình, để rồi ngày ngày cũng yến tiệc như thế này, nhà cao cửa rộng, rồi ăn uống sung sướng toàn những cao phương mỹ vị, rồi xe hơi, rồi biết bao nhiêu là những thú vui bệnh hoạn khác. Trong khi đó biết bao nhiêu con người nghèo khổ, ước mong được một bữa ăn ngon lành cũng không có. Xã hội của chúng ta ngày hôm nay cũng chẳng khác gì xã hội mà thời tiên tri Amos đã cảnh cáo, và cũng chẳng khác gì thời Chúa Giêsu đã ra dụ ngôn này để cảnh báo những người biệt phái và một số những nhà tư tế và nhà giàu ở trong dân tộc Do Thái thời Chúa Giêsu. Nên vì vậy những con người này sẽ bị thảm họa, vì Thiên Chúa mới là đấng mà mong mỏi cho con người phải có một cuộc sống xứng với nhân phẩm của mình. Những người giàu cũng như người nghèo đều phải được tôn trọng và được sống xứng đáng là phẩm vị con Thiên Chúa và là anh em với nhau. Nên tiền bạc của những người mà Chúa ban cho có khả năng để làm ra phải được chia sẻ cho những con người thiếu thốn, chứ không phải tiền bạc đó mình làm ra để cho mình chỉ hưởng thụ một mình. Và ở nơi đây, khi Chúa Giêsu đến trần gian này, Ngài cũng sửa đổi lại cái quan điểm của một số đông những người Do Thái, cho rằng tiền bạc của cải mà mình có được là do Thiên Chúa ban, và đó là ân huệ mà Thiên Chúa ban cho những người sống xứng đáng. Nên vì vậy tiền của Chúa ban cho chúng ta, cho những người đó, thì họ có quyền hưởng thụ. Ngày hôm nay ở trên thế giới, phần đông những người Do Thái họ cũng có một cái quan niệm như thế. Họ kiếm tiền rất giỏi, cần cù làm ăn, nhưng mà ngày hôm nay gần như họ nắm vận mệnh của cả thế giới này. Họ dùng tiền bạc để điều khiển những nhà cầm quyền trên khắp thế giới, và gần như họ dùng tiền bạc để quyết định những vận mệnh của những nước nhỏ hơn. Đồng tiền họ dùng trong tay để có thể thao túng tất cả, làm sao để đồng tiền càng ngày càng có lợi cho họ và quyền hành của họ càng ngày càng bao trùm thế giới này. Chúa Giêsu cảnh báo những người giàu là họ không được quyền quan niệm là họ đồng tiền họ làm ra là do Thiên Chúa ban tặng để họ có thể hưởng dùng bất cứ lúc nào, và họ có quyền hưởng dùng mà không cần phải chia sẻ cho người khác. Chúa Giêsu đã xuống thế gian này, Ngài chấp nhận thân phận của con người để hòa giải con người với Thiên Chúa, và đồng thời để tỏ lộ lòng thương yêu của Thiên Chúa đối với cho con người. Ngài tôn trọng phẩm vị của mỗi con người. Mọi người đều là hình ảnh của Thiên Chúa, đều là con của Thiên Chúa. Nên vì vậy mọi người phải được tôn trọng, và mọi người đều có một phẩm giá, và phải làm cho người khác biết tôn trọng họ. Không có cảnh áp bức người này người khác ở trong xã hội. Và dưới con mắt của Thiên Chúa thì không thể nào chấp nhận được một cái thái độ, một cái thái độ sống khinh bỉ và đàn áp người khác. Kính thưa cộng đoàn, lời của tiên tri Amos cảnh báo dân Israel thì chỉ một thời gian ngắn sau, giặc phương Bắc, tức là đế quốc Assur, đã phá tan tành cái nước Israel. Và những người bị đi đầy đầu tiên là vua chúa, quan quyền và những người giàu bị dẫn sang nước Assur để làm nô lệ. Và miền Nam thì cũng cùng một cái cảnh đó, sau hơn 200 năm, vua quan và các quan quyền cũng bị bắt đi đầy ở bên Babylon như vậy. Và trong bài tin mừng thì cái kết cục lại còn mạnh bạo hơn. Đó là Chúa Giêsu nói về cái kết cục của cuộc đời mình. Ai cũng phải chết, nhưng mà chết rồi đi đâu? Và cái hoàn cảnh của người chết đó sẽ như thế nào? Thì bài tin mừng ngày hôm nay đã cho biết rõ. Ông người nghèo là được Thiên Chúa yêu thương, nên vì vậy ông chết được Thiên Thần rước vào lòng ông Abraham. Còn ông nhà giàu chết thì phải xa xuống hỏa ngục. Cái kết cục của một con người chỉ biết nghĩ đến mình, ơ hờ với vận mệnh của người khác, đó là cái kết cục thảm hại. Kính thưa cộng đoàn, đó là lời Chúa cảnh báo chúng ta. Và Thánh Phaolô trong thơ gửi cho ông Timôthê đưa ra cho chúng ta một bài học. Bài học đó là bài học theo gương Chúa Giêsu. Thánh Phaolô khuyên học trò của mình như thế này, là anh phải sống kiên vững trong đức tin, đức cậy và đức mến, trung thành với Chúa và theo gương Chúa Giêsu đã can đảm để làm chứng cho sự thật trước mặt quan Phi-la-tô, không sợ bị hành hình, không sợ bị người ta loại bỏ, vì Chúa Giêsu là đấng mà Thiên Chúa sai đến để làm chứng cho sự thật, và chỉ ở nơi Đức Giêsu mới dẫn đưa chúng ta đến cuộc sống hạnh phúc vĩnh cửu. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta khi nghe lời Chúa hôm nay thì chúng ta hiểu rằng mỗi người chúng ta được Thiên Chúa ban cho tài năng, ban cho mọi phương diện để chúng ta làm ra của cải, hoặc là xây dựng một đời sống tinh thần càng ngày càng vững mạnh hơn, thì không phải nhờ là để riêng cho chúng ta, nhưng mà để cho mọi người. Chúa dạy chúng ta biết yêu thương để làm sao biết chia sẻ cho anh chị em của mình.